cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dõi bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý thính giả thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến một đoạn kinh thánh rất đặc biệt trong Tin Lành, Matthew đoạn 13. Và đề tài chính trong đoạn này nói về các ngụ ngôn về nước thiên đàng, chỉ ra đường lối của vương quốc Đức Chúa Trời sau khi dân Israel từ khước, cho đến khi vua nước trời trở lại thiết lập thiên đàng trên đất. Như tôi đã trình bày, Tin Lành Matthew có lẽ là tin lành chìa khóa của kinh thánh, và chiếc chìa khóa dùng để mở cả hai cánh cửa của Cựu Ước và Tân Ước. Nếu đó là điều đúng, thì đoạn 13 này chính là chìa khóa của Tin Lành Matthew. Điều này khiến cho đoạn 13 trở nên hết sức quan trọng. Đoạn Kinh Thánh này giúp cho các bạn hiểu rõ về nước thiên đàng hơn bất kỳ nơi nào khác trong Kinh Thánh. Chúng ta gọi đó là những bài giảng ngụ ngôn đầy nguyền diệm hay là các ẩn dụ. Nó cũng là một trong ba bài giảng chính ở trong sách Tin Lành Matthew. Thứ nhất, bài giảng trên núi, nhìn lại quá khứ, nó là luật pháp của nước Đức Chúa Trời trên đất. Thứ hai, bài giảng đầy ngụ ngôn quyền nhiệm, tỏ bài tình trạng của nước thiên đàng trên thế gian trong thời đại hiện nay. Và thứ ba, bài giảng trên núi Olive, nhìn về tương lai và những điều xảy đến bên kia thời đại này. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ rằng, Chúa của chúng ta đã nối tiếp lời giảng của Giăng Baptist. Hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Và Chúa chúng ta cũng tuyên bố bản luật pháp của nước thiên đàng đó, tức là bài giảng trên núi. Tiếp theo, Ngài tỏ bài cho biết rằng Ngài có quyền năng, đồng thời Ngài cũng đã sai phái các môn đồ của Ngài đi ra đặng rao truyền sứ điệp của Ngài. Sứ điệp này đã gặp sự phản kháng của dân Israel. Họ từ chối Ngài là vua của họ. Bởi vậy, Ngài đã đưa ra sự phán xét nghịch cùng các thành của dân Israel, nơi mà công việc quyền năng của Ngài thể hiện ra. Đồng thời, Ngài cũng chống lại những nhà lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ. Khi họ yêu cầu Ngài làm một dấu lạ, Ngài liền phán rằng, chẳng ban cho họ một dấu lạ nào cả, ngoại trừ dấu lạ về Jonah. Jonah là một dấu lạ về sự sống lại, và nó sẽ được ứng nghiệm trong đấng Christ thời gian sau đó. Cuối cùng, Ngài đã đưa ra lời mời một cách cá nhân. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Bây giờ, câu hỏi được nêu ra. điều gì sẽ xảy ra đối với nước thiên đàng? Điều hiển nhiên là Ngài sẽ không thiết lập nước trời trên đất ngay khi Ngài đến lần thứ nhất. Thế thì, điều gì sẽ xảy ra đối với nước thiên đàng suốt thời gian từ khi Chúa Giêsu khổ nạn và thời gian vinh hiển của Đấng Christ? Vâng, trong bài giảng ngụ ngôn đầy nguyên nhiệm, Chúa đã đặt ra trước mặt chúng ta tình trạng của nước thiên đàng trên đất trong suốt thời gian khoảng cách này. Ngài đã dùng đến 7 hay 8 ngụ ngôn, hay còn gọi là ứng dụ, để giải bài. Chúng ta gọi đó là ngụ ngôn đầy nguyên nhiệm, bởi vì trong lời của Chúa, sự nguyên nhiệm là điều kín dấu mãi cho đến khi thời kỳ nó mới được lộ ra. Hội thánh là một sự nguyên nhiệm theo định nghĩa này, vì nó là một sự kiện không được mặc khải trong cựu ước. Nó đã được tiết lộ sau khi Đấng Christ chịu chết và sống lại. Quả thật, không có hội thánh nếu không có sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 nói rằng, như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình Ngài vì hội thánh. Điều quan trọng cần chú ý là nước thiên đàng không đồng nghĩa với hội thánh, hay hội thánh không đồng nghĩa với nước thiên đàng. Nước thiên đàng ngày nay là thế giới cơ đốc. Một vùng của thế giới mà trong đó cơ đốc giáo chiếm ưu thế và có thể được xem là thế giới cơ đốc. Rõ ràng hội thánh trong thế giới cơ đốc, nhưng không có nghĩa là toàn thể trong bất cứ phương diện nào. Những ngụ ngôn đầy nguyên nhiệm này chỉ ra hướng đi của vương quốc sau khi nó được ban cho dân Israel nhưng đã bị từ khước. Chúng tiết lộ điều sẽ xảy ra giữa thời kỳ chối bỏ Đấng Christ và thời kỳ Ngài trở lại trên trái đất với tư cách là vua. Với những ngụ ngôn đầy quyền nhiệm của Chúa bao trùm thời gian giữa lúc Ngài bị từ chối đến lúc Ngài trở lại để thiết lập vương quốc của Ngài. Tôi cho rằng thời kỳ đó rất là quan trọng. Khi mở đầu đoạn Kinh Thánh này, chúng ta lưu ý đến những hành động đầy thú vị của Chúa Giêsu. Mời quý vị cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 1 đến câu 2. Cũng ngày ấy, Đức Chúa Giêsu ra khỏi, ngồi bên mé biển, đoàn dân nhóm lại xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ. Hãy lưu ý đến cách nói biểu tượng trong lời kỹ thuật này. Cũng ngày ấy, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nhà. Điều này nói về nhà Israel. Ngài ngồi trên mé biển. Biển ở đây ám chỉ về các dân ngoại, một cách nói bóng tượng trưng được dùng trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu lúc bấy giờ sống trong dân tộc Israel, nhưng đồng thời cũng quay đến toàn thế gian. Bấy giờ, Ngài đang nói điều sẽ xảy đến trong thế gian khi Ngài trở lại với tư cách là vua. Sự kiện này chứng tỏ một sự thay đổi lớn lao mà nó xảy ra trong phương pháp của Ngài. Đoàn dân đông lắm tập trung lại nghe Ngài, rồi Ngài đi vào thuyền, bắt đầu giảng trong khi họ đứng trên bờ. Bây giờ chúng ta để ý đến thí dụ người gieo giống. Mặc dù Chúa Giêsu cho nhiều thí dụ hay là nhiều ngụ ngôn trong đoạn Kinh Thánh này, nhưng Ngài chỉ giảng giải có hai thí dụ đó mà thôi. Thí dụ về người gieo giống và thí dụ về lúa mì cỏ lùn. Lời giảng giải của Ngài là một hướng dẫn có thể hiểu theo cách tượng trưng hay là hình bóng trong các ngụ ngôn khác. Chẳng hạn, trong thí dụ về người gieo giống thì chim chóc ám chỉ về Satan. Vậy nên, khi Ngài dùng biểu tượng về chim chóc cho các thí dụ khác, chúng ta chắc chắn rằng không thể nào ám chỉ về điều tốt được. Chúng ta cần chú ý kỹ khi theo cách giải nghĩa của Chúa chúng ta. Thí dụ về người gieo giống là một ngụ ngôn đầy nguyên nhiệm đầu tiên mà có thể được xem như là nền tảng cho các ngụ ngôn kia. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 3. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vậy: có người gieo giống đi ra đặng gieo. Tôi xin trình bày ngay lời giảng giải của Chúa Giêsu về thí dụ người gieo giống. Ngài nói rằng người gieo giống là con người. Chữ con người ở nơi đây tức là ám chỉ về Chúa Giêsu. Trong tiếng Anh, dùng chữ này là Son of Man, và hạt giống chỉ về lời của Đức Chúa Trời. Mời quý vị xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 4 đến câu 8. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhầm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Song khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải ngạt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhầm chỗ đất tốt thì xanh trái, hoặc một hột ra 100, hoặc một hột 60, hoặc một hột 30. Sự gieo giống là một hình ảnh quen thuộc cho những người ở xứ Palestine. Người ta cào xới trên mặt đất bằng một cái lưỡi cày rất thô sơ. Đôi khi thậm chí họ không làm kỹ càng cho lắm. Thế rồi người gieo giống đi ra, giải tung các hạt giống trên mặt đất. Việc gieo giống ngày nay rất phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia ở Phi Châu và Á Châu. Nó là một hình ảnh rất quen thuộc trong cách làm ruộng của người Việt Nam chúng ta nữa. Và dĩ nhiên, ngày nay tại các quốc gia tân tiến, các quốc gia Tây Phương, việc gieo giống được áp dụng bằng máy móc. Nhưng trong thời xưa, hạt giống được gieo bằng tay. Như tôi đã trình bày trước đây, người gieo giống chỉ về Chúa Giê-xu. Chúng ta học biết điều này qua thí dụ về lúa mì và cỏ lùn trong câu 37. Chúa Giê-xu là người gieo giống, và tôi nghĩ rằng điều này xác định về công tác của Ngài trên thế gian này. Ngài là vua, nhưng Ngài đã đặt chiếc áo chương quyền lộng lẫy sang một bên, và cho đến ngày nay, Ngài vẫn còn miệt mài trong công việc, công tác của một người nông dân, chân lắm tay bùn. Ngài đang gieo giống, nhưng Ngài vẫn là vua. Hạt giống, chúng ta học biết điều này được nói trong câu thứ 19. Hạt giống chỉ về lời của Đức Chúa Trời. Cánh đồng tượng trưng về thế gian, như được đề cập trong câu 38. Hãy chú ý rằng, cánh đồng đó là thế gian, chứ không phải là hội thánh. Hình ảnh đó giống như thế này. Bên trong đây là hội thánh giữa thế gian, còn bên ngoài kia vô số người vẫn chưa tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Lời Chúa được ban cho phía này và cũng được ban cho phía bên kia. Nhưng một bên thì tiếp nhận, còn bên kia thì chối từ. Công tác của chúng ta là gieo giống, mặc dù không phải tất cả ai cũng nhận lãnh hạt giống đó. Chúa Giê-xu coi sóc chương trình gieo giống vĩ đại của Ngài. Ngài đã ban cho tôi một phần nhỏ để làm, và do đó công tác của tôi là gieo giống. Ở đây, tôi thật muốn mình làm công việc đặc biệt này. Ngày nay chính là ngày tập trung cho công tác gieo giống. Thật tình, tôi không muốn chẻ sợ tóc làm hai, nhưng xin thú thật với các bạn rằng, mùa gặt không phải là hình ảnh của thời đại ngày nay. Thế thì có người hỏi, vậy Chúa Giê-xu Christ chẳng nói rằng, thế nên hãy cầu nguyện với Chúa của mùa gặt hay sao? Đúng vậy, nhưng xin chúng ta hãy xem lại nó một lần nữa. Lời này được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9, câu 36-38. Khi Ngài thấy những đám đông thì động lòng thương xót, vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Phân đoạn kinh thánh này xảy ra ngay trước khi Chúa Giê-xu sai phái các môn đồ của Ngài đến với các chiên lạc mất của nhà Israel. Thời kỳ của luật sách Môi-se đã đến hồi kết thúc. Thời kỳ của mùa gặt sẽ đến sau khi hạt giống đã được gieo ra. Trong khoảng 1.500 năm dưới thời kỳ luật pháp Môi-se, hạt giống đã được gieo ra trước đó rồi. Kế đó là mùa gặt đã đến và một thời kỳ mới. Vào cuối thời kỳ mùa gặt, vào đầu mùa có sự gieo giống. Tôi muốn nhấn mạnh là gần cuối mùa gặt là sự phán xét. Chúng ta sẽ thấy rõ điều này trong các ẩn dụ tiếp theo. Tuy nhiên trong thời đại ngày nay là thời đại mà chúng ta gieo ra lời của Đức Chúa Trời. Tôi đã rất vui mừng khi nhận được lá thư từ một số người nào đó. Là những người đã từng nghe sự dạy dỗ lời Chúa qua đài phát thanh. Một số người nào đó đã lắng nghe chương trình phát thanh lời Chúa khoảng một năm hay là lâu hơn, và cuối cùng hạt giống đã nảy mầm, xanh sôi, kết quả. Khi còn đang sống trên thế gian này, công việc của tôi là gieo giống, và đó cũng là công việc của các bạn nữa. Cho nên tôi mong ước các bạn cùng với tôi đồng công trong công việc này. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét mảnh đất nào mà hạt giống rơi xuống. Nó rơi xuống trên 4 loại đất, và đến 3/4 số hạt giống đó không thể nảy mầm được. Chúng chết héo đi và bị ngặt ngòi. Chẳng có gì sai lầm đối với hạt giống cả, nhưng đất mới là vấn đề trở ngại. Bạn có thể tranh luận theo bất kỳ lối nào đi nữa, tùy các bạn. Nhưng ở đây trong thí dụ này chỉ có một ý chí tự do được tỏ bày ra. Điều kiện về đất là điều kiện quan trọng nhất. Nó liên quan đến kết quả của hạt giống được gieo ra. Bây giờ chúng ta hãy nghe lời giải dạy của Chúa về loại đất mà trên đó hạt giống được gieo ra. Câu 4, Ngài nói rằng một số hạt giống rơi dọc đường, chim bay đến ăn, và trong câu 19, Ngài giải thích cho các môn đồ về ý nghĩa đó. Mời quý vị cùng xem trong Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 19. Khi người ta nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình, ấy là kẻ chịu lấy hạt giống rơi ra dọc đàng. Chim ám chỉ về quỷ dữ. Quỷ dữ cướp đi hạt giống đã được gieo dọc đường. Đây cũng là điều khiến cho mỗi hội viên trong hội thánh chúng ta nên xem xét lại lòng mình. Các bạn thân mến, đừng áp dụng sự xem xét này cho người khác quanh xung quanh các bạn, nhưng hãy áp dụng nó cho chính bản thân của mình. Có một người nào đó đã viết một bài thơ khéo léo như sau. Khi bạn lên đến thiên đàng, dường như bạn sẽ bàng hoàng nhận ra, nhiều người khi ở trần gian, xấu xa lắm nổi, lầm sang đủ điều, mà nay giữa trốn thiên triều, uy nghi trinh bạch, ra điều thanh tăng. Dặn lòng bạn chớ phân vân, đừng cho người thấy băn khoăn của mình. Biết đâu người chẳng hỏi rằng, làm sao bạn đến thiên đàng như tôi? Thưa các bạn, đất ở dọc đường rõ ràng chỉ vì các thành viên trong hội thánh. Các cơ đốc nhân chỉ tuyên xưng bằng môi miệng. Họ đã nghe về lời của Chúa, nhưng không phải nghe bởi đức tin. Lời Chúa không có hòa lẫn với đức tin, hoặc giả, nếu có trộn lẫn thì đó chỉ là một thứ đức tin hình thức, đức tin bằng trí thức, cái gật đầu ra vẻ đồng ý. Nói một cách khác, đối với nhiều người ngày nay, cơ đốc giáo cũng chỉ như là một lối đi dọc vỉa đường. Thuộc về một hội thánh nào đó, cũng giống như thuộc về một hội đoàn hay một câu lạc bộ mà thôi. Những người này đang ở trong tình trạng đông lạnh. Chúng ta không những chỉ thấy họ ở trong hội thánh của chúng ta, mà chúng ta còn thấy họ xa cách khỏi hội thánh, rơi vào các nhóm tà giáo và các chủ thuyết khác. Giờ đây chúng ta để ý đến nhóm thứ hai, chỉ về loại đất nhiều sỏi đá, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 20-21. Người nào chịu lấy hạt giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự khổ, sự bắt bớ thì liền giáp phạm. Những người thuộc nhóm đất đá sỏi này tương phản với nhóm thứ nhất. Đó chính là quỷ dữ đã đoạt lấy lời Chúa từ những người nghe dọc đường. Nhưng nhóm này là những người tội lỗi xác thịt. Thay vì bị đông lạnh, họ ở trong một lò bếp ấm áp, đầy cảm xúc, tuôn tràn giọt lệ và cảm động sâu xa. Những người này tôi gọi là những cơ đốc nhân dễ cảm xúc. Khi những người này nghe những bài giảng về Kinh Thánh, họ tiếp nhận rất mau, với lòng xúc động nhiệt thành, khóc lóc. Nhưng sau khi về, thì lòng nóng cháy của họ nguội dần, rồi tắt lịm. Điều này thật giống như những người được gọi là cơ đốc nhân lửa rơm. Khi có hội đồng bồi linh đầy sôi nổi đang xảy ra, thì họ thật trở nên hết sức nhiệt thành, nhưng họ lại không có mối giao thông thật sự với Đấng Christ. Nó chỉ như là một sự sôi nổi theo cảm xúc mà thôi. Họ là những người thuộc về nhóm đất có nhiều đá sỏi. Nhóm người nghe thứ ba thuộc về nhóm có nhiều bụi gai. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 22. Kẻ nào chịu lấy hạt giống rơi nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này và sự mê đắm của của cải làm nghẹt ngoài đạo và thành ra không kết quả. Đối với nhóm người này, cả thế gian không còn chỗ dành cho lời Chúa. Ma quỷ đã cướp đi lời Chúa ở trong lòng của những người ở dọc dẻ đường. Bản tính xác thịt làm cho chết những hạt giống rơi trong vùng đất đá sỏi kia. Nhưng thế gian làm nghẹt ngoài lời của Chúa trong nhóm người thứ ba này. Thế nên sự lo lắng về thế gian chiếm hữu trong lòng họ. Đôi khi đó là sự nghèo khó. Và đôi khi đó cũng là sự giàu có đầy đủ lừa dối họ. Cũng thật rất thú vị để nhận ra rằng những người ở hai đầu của giai tầng xã hội, tức là những người hết sức nghèo khổ và những người hết sức giàu có, là những người rất khó tiếp nhận Chúa Giê-xu. Tôi nhận thấy rằng, nhiều người đã từng tỏ ra sự lo lắng về đời này, chiếm hữu hết những điều ở trong đời sống của mình, mà không có nơi nào dành cho Chúa. Ba loại đất này không ám chỉ về ba loại tín đồ. Theo tôi, họ chẳng phải là tín đồ gì cả. Họ là những người nghe lời Chúa, nhưng chỉ tin nhận bằng môi miệng bề ngoài. Các bạn thân mến, đây cũng là dịp tốt để hết thảy chúng ta tự xét lại lòng mình, hầu nhận biết rằng chúng ta có phải tin Chúa thật sự hay không. Cảm tạ Chúa, có một số hạt giống rơi vào đất tốt, và chúng ta hãy nghe Chúa Giê-xu giảng dạy về điều này. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 23. Song kẻ nào chịu lấy hạt giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu, người ấy được kết quả đến nỗi một hột ra 100, hột khác 60, hột khác 30. Đây là những người nghe đạo bèn đem lòng tin nhận và hiểu biết thấu đáo. Những người này sinh ra nhiều quá lợi khác nhau. Có người sinh ra 30, nhưng cũng có một số người khác đến 100. Chúng ta cũng phải cần có sự hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời. Chắc các bạn còn nhớ đến câu chuyện về người quản quan Ethiopia khi trên đường đi về xứ, ngồi trên xe và đọc lời Chúa. Nhưng có một chỗ trong Kinh Thánh ông đọc mà chẳng hiểu gì, mặc dù ông rất muốn hiểu lời Ngài. Thế nên Đức Thánh Linh đã đưa Philip đến đó như là một người sinh quá gian. Philip đã đi nhờ xe, nhưng bù lại trả cho vị quản quan này một tấm vé để ông có thể đi đến thiên đàng. Ấy là Philip đã giảng dạy về Chúa cho ông ta. Đó là đoạn Kinh Thánh đề cập đến chiên con bị dẫn đến hàng làm thịt, và đó chính là Chúa Giê-xu Christ. Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Thế rồi, quản quan Ethiopia nghe lời Kinh Thánh qua Philip và đã tin nhận Ngài. Philip gieo ra hạt giống của lời Đức Chúa Trời. Đây chính là bối cảnh của nước thiên đàng, vì nó ám chỉ về người gieo giống, tức là Chúa Giê-xu Christ, đang gieo hạt giống tốt của lời Chúa trong thế gian, và Đức Thánh Linh đặt lời đó trong lòng những ai muốn tin nhận Ngài. Sau khi Chúa chúng ta giải bài về thí dụ người gieo giống, Ngài cũng phán một thí dụ, một điều khá thú vị. Ai có tai, hãy nghe. Trong Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 9. Nhưng các bạn hãy lưu ý câu hỏi của môn đồ và câu trả lời của Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 10. Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng, sao Thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy? Có người đã nói rằng, một thí dụ hay một ẩn dụ là một câu chuyện thuộc về đất, nhưng lại có một ý nghĩa về trời. Đây là một định nghĩa rất tốt. Ví như bạn đặt một thứ gì đó xuống bên cạnh một đồ vật nào đó để đo đạc nó. Chẳng hạn như các bạn đặt một cái thước xuống bên cạnh một cái bàn rồi đo nó. Cái thước chính là một ẩn dụ hay là một ngụ ngôn. Chúa chúng ta đã cho nhiều ngụ ngôn để đo lường lẽ thật của thiên đàng. Điều mà Ngài có thể lập ra cho chúng ta trong tương lai. Tại sao Ngài làm như vậy? Xin vui lòng nghe tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 11. Ngài đáp rằng, bởi vì ta cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ thì không ban cho biết. Nếu một người nào đó muốn biết lời của Đức Chúa Trời thì anh ta có thể biết được. Cũng như một người nào đó muốn biết về lẽ thật thì cũng có thể biết về lẽ thật ấy. Nhưng các bạn cũng có thể bịt tai với lẽ thật ấy nữa. Ngày nay có nhiều người được gọi là người có tư tưởng rộng rãi, nhưng lại bịt tai mình với lời của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, nếu các bạn không muốn nghe lời ấy, tất nhiên các bạn sẽ không thể nghe nó được. Không những các bạn không thể nghe được lời Chúa, nhưng các bạn cũng không hiểu nó, cho dù các bạn có nghe đi nữa. Các bạn cần phải có một lỗ tai nhạy cảm muốn nghe lời của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 13, câu 12. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Nếu bạn muốn biết một ít về chân lý, và muốn hiểu biết thêm, thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ giúp các bạn có thêm. Các bạn biết đó, Đức Chúa Trời không bao giờ đóng lại lời của Ngài cho bất cứ người nào muốn nghe. Ngài đã nói rõ về điều này. Đó chính là lý do tại sao Ngài dùng các ngụ ngôn, dùng các ẩn dụ để phán. Người nào không muốn nghe, tất nhiên sẽ không hiểu chúng. Chúa chúng ta đã phát họa những ngụ ngôn từ những vật rất bình thường trong cuộc sống, từ những đồ vật rất quen thuộc của dân chúng thời bấy giờ. Ngài cho họ những chân lý thuộc linh sâu thẳm bằng những đồ vật mà họ đã biết hay đã thấy hàng ngày. Có người đã diễn đạt quan điểm này qua những vần thơ như sau. Ẩn ngôn lời Chúa tuyệt vời, cao siêu mà cứ như lời bình dân, xa xăm nhưng vẫn thật gần, thiên đàng hòa với hồng trần này đây. Ngài dùng nhiều thí dụ hay, như cây, cỏ, gió mưa, mây giữa trời, thanh xuân nắng ấm khung trời, như cây vả héo, như loài huệ hoang, như vườn nho chín trên tràn, như loài chim sẻ, quả quang đen quyền. Ngụ ngôn lời rất tự nhiên, mà trong ý nghĩa diệu quyền biết bao. Thế nhân ơi, hãy mau mau, tai nghe lòng mở, khắc sâu lời Ngài. Thưa quý vị và các bạn, trong ẩn dụ nói về người gieo giống, chúng ta nhận thấy điều có thể được gọi là tình trạng của nước thiên đàng. Ấy là việc tỏ bài sự tể trị của Đức Chúa Trời trên toàn cõi thế gian khi Ngài kêu gọi ra một dân tộc bằng danh của Ngài. Ngày nay, Đức Chúa Trời đang thực hiện chương trình này trong khắp cả hội thánh mà nó được gọi là thân thể của Ngài, bao gồm mọi tín hữu chân thật. Bởi vậy ngày nay, chúng ta có tình trạng về nước thiên đàng vì Đức Chúa Trời đang thực hiện chương trình của Ngài bằng cách đem nhiều người đến sự hiểu biết và sự cứu rỗi của Đấng Christ. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn tái ngộ trong chương trình kỳ sau.